Ngày lễ Hiền Mẫu năm nay đặc biệt trùng hợp với lễ sinh nhật của Vô Thượng Sư Thanh Hải. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một tiết mục đặc biệt về những nét nổi bật trong đời sống của một vị minh sư đại khai ngộ, từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành, lên đường tầm đạo và chứng ngộ được chân lý. Trong mọi giai đoạn của cuộc đời Ngài, nét nổi bật nhất của Vô Thượng Sư Thanh Hải vẫn là tình thương đối với tất cả mọi người và muôn loài, nhất là niềm hiếu kính đối với cha mẹ. Từ thuở thiếu thời, với lòng khát khao học hỏi, với niềm thôi thúc đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã phải sống ly hương, ít có cơ hội gần kề bên mẹ. Mỗi lần về thăm nhà, ai lại không cảm thấy lòng chùng xuống, ngậm ngùi với bao nỗi ăn năn khi nhìn thấy bóng dáng khắc tiêu của người mẹ hiền trước sự phai tàn của năm tháng.
Chiều nay về mái nhà xưa, bên trời thu cũ chờ mùa sang đông, con nhìn tóc mẹ phá bông, nghe hồn nhỏ xuống bao dòng ăn năn.
Lòng hiếu thảo đối với cha mẹ cũng như khí phách đại trượng phu, từ bi và trí huệ của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thể hiện từ khi Ngài còn rất nhỏ. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện sau đây.
Bác sĩ rất giỏi. Các chứng bệnh bác sĩ khác chữa không lành, cha ngài đều có cách trị liệu. Hơn nữa, ông rất từ bi, thường không lấy tiền của những bệnh nhân nghèo. Bệnh nhân sau khi khỏi bệnh thường đem biếu ông các loại thổ sản như mía, khoai lang, rau cải và những sản phẩm địa phương mà họ tự trồng lấy để tỏ lòng cảm ơn. Nhà sư phụ là một người hiền lành, thông minh, chăm chỉ và làm việc lanh lẹ. Ngoài việc chăm sóc gia đình, bà cũng thành công trong vài việc buôn bán, cho nên cả gia đình đã có được một đời sống sung túc và an hòa.
Có một ngày, bỗng có người tố cáo cha của sư phụ có tham gia vào hoạt động chính trị. Chẳng bao lâu, ông bị bắt giam để điều tra. Nhân viên điều tra tìm mãi không ra bằng chứng liên can. Tuy nhiên, cha ngài vẫn không được phóng thích, tiếp tục bị giam cầm. Lúc đó, sư phụ thường cùng với mẹ mang thức ăn đi thăm và an ủi. Thấy thân thể cha bị thương tích và mất tự do, sư phụ rất đau lòng. Ngài hiểu một cách rõ ràng, cha mình thường ngày chỉ biết chữa bệnh, cứu người, đã bị hàm oan. Sau khi về nhà, sư phụ gặp ai có thể nói chuyện được, ngài đều cho họ biết cha của ngài vô tội, bị oan. Mặc dầu họ không thể giúp được gì, nhưng điều này cho thấy lòng hiếu thảo, dũng khí và chính nghĩa của sư phụ lúc thiếu thời.
Trong thời gian này, mẹ sư phụ đang có mang sắp sinh. Lúc bấy giờ, điều bất hạnh là tiền bạc trong việc buôn bán bị người ta lường gạt hết. Càng bất hạnh hơn, mẹ của sư phụ sau khi sinh em gái sư phụ lại không được săn sóc kỹ càng, cho nên đã mắc phải chứng bệnh, bụng bị chứa nước, sưng lên rất lớn, rất đau, nhưng lại không có tiền tìm bác sĩ chữa trị. Sư phụ lúc đó chỉ có 9 tuổi, không những phải chăm sóc mẹ đang bệnh, lại phải giúp săn sóc em gái mới ra đời, còn phải đi chợ mua rau. Vì không có tiền, mỗi ngày chỉ có thể mua một chút rau tươi về nhà. Những ngày tháng đó rất vất vả.
Đến ngày thứ ba, sư phụ thấy mẹ hàng ngày rên xiết, em gái nhỏ yếu đuối và không có người săn sóc, trong nhà lại không có tiền, bản thân mình thì còn nhỏ, cha lại bị giam cầm. Sư phụ biết cứ để như vậy mãi, cả nhà sẽ không còn hy vọng, cho nên đã quyết định đi xin cho cha được về nhà. Lúc này, cha của sư phụ đã được chuyển tới một nhà tù lớn hơn, ở một nơi rất xa. Sư phụ sau khi hạ quyết tâm, thân hình bé nhỏ của ngài đã phải chịu đựng nỗi khổ xây xe, đổi xe mấy lần mới tới được nhà tù. Đến cửa chính, sư phụ nói với người gác cửa, kể rõ cho ông ta hoàn cảnh khốn đốn của gia đình mình và tỏ ý muốn gặp vị giám thị nhà tù xin tha cho cha vì ông vô tội.
Người gác cửa rất thông cảm với sư phụ, bảo sư phụ đợi ở đó, ông sẽ đi trình với giám thị. Nhưng thời gian cứ trôi qua, sư phụ đầy mãi trong tâm lo lắng, rốt cuộc đã cầm lòng không được mà khóc lên, vừa khóc vừa la đòi gặp giám thị, xin ông cho cha về nhà. Rốt cuộc, tiếng khóc của sư phụ đã kinh động đến viên giám thị đi qua chỗ đó. Ông bèn đến hỏi xem có chuyện gì. Giám thị nhà tù chăm chú lắng nghe một bé gái nhỏ nhắn dễ thương trước mặt nói lên sự oan ức của cha mình, cho biết mẹ đang đau nặng, không có tiền khám bác sĩ. Em gái mới ra đời 3 ngày, không có người chăm lo. Bản thân thì còn quá nhỏ, ngài xin ông cho cha mình được về nhà chăm sóc gia đình.
Giám thị nhà tù vừa trẻ vừa lương thiện, sau khi nghe xong rất cảm động, nhìn một bé gái mới có 9 tuổi can đảm một mình vượt đường xa, thân đầy bụi bặm, ông nói, tôi sẽ cho người dẫn cha của em đến đây ngay. Ông này thấy cha của sư phụ dáng điệu nho nhã và sau khi xem lại hồ sơ đã hiểu có oan tình trong đó, liền tha cho ông được tự do trong 24 tiếng đồng hồ để về nhà săn sóc gia đình, sau đó mới trở lại nhà tù.
Viên giám thị này còn nói đùa, đòi bác sư phụ ở lại làm con tin, cho đến khi cha sư phụ quay trở lại. Sư phụ lập tức trả lời rằng, con ở đây cũng chẳng giúp được gì. Con tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa phải về chăm sóc mẹ và em gái, không thể ở lại được. Ông ta nghe xong cười xòa và đồng ý để sư phụ và cha cùng về nhà. Với y thuật tinh thông, về đến nhà, cha của sư phụ liền chữa bệnh cho mẹ của sư phụ, khiến bệnh tình khôi phục nhanh chóng. Sau khi thu xếp xong việc gia đình, cha của sư phụ quay trở lại nhà tù đúng thời hạn.
Sau, ông bỗng dưng được thả tự do vô điều kiện. Cha mẹ sư phụ vì muốn ghi nhớ ân huệ của viên giám thị ngay thẳng và nhân từ, đã lấy tên của ông đặt cho đứa bé gái mới ra đời. Từ câu chuyện này, chúng ta biết được sư phụ lúc đó, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhờ lòng hiếu thảo chân thành và dũng khí, đã làm cảm động nhân thiên, khiến viên giám thị nhà tù lúc đó đã giúp đỡ cả nhà sư phụ được đoàn tụ, mang lại một tương lai tươi sáng cho tất cả.
ngày thơ ấu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã sớm thể hiện đặc tính thông minh xuất chúng của một bậc thiên tài khác hẳn người thường. Vị thầy dạy bậc tiểu học của ngài nay đã trở thành một đồng tu pháp môn Quán Âm, đã chia sẻ những kỷ niệm về thuở ấu thơ của ngài như sau.
Tôi trước kia may mắn được là thầy giáo của sư phụ Thanh Hải. Ngài còn là học sinh lớp 5 của một trường tiểu học tại làng của sư phụ. Năm 1962, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm Huế, thì tôi đã được về làm hiệu trưởng và phụ trách dạy lớp 5 trường mà sư phụ Thanh Hải học. Trong kinh nghiệm của tôi thấy rằng chưa có một người học sinh nào mà giỏi về tất cả mọi mặt một cách xuất chúng như là sư phụ Thanh Hải, mặc dù lúc đó ngài chỉ có 12 tuổi. Khi về làm hiệu trưởng tại trường học này thì tôi lại kiêm nhiệm là thầy giáo của lớp 5. Thì đối với sư phụ Thanh Hải, phải nói là một người học trò mà tôi không bao giờ tìm thấy được và không bao giờ quên được sư phụ. Bởi vì giữa sư phụ và tôi có rất nhiều kỷ niệm rất là cao đẹp, và chính bản thân tôi đã phục ngài ngay từ ngày còn là học sinh lớp 5 của tôi. Tôi chưa thấy có học sinh nào mà giỏi tất cả mọi môn như là sư phụ. Bởi vì không có môn nào mà sư phụ không chiếm được điểm tối cao, mà điểm tối cao của sư phụ và cái điểm của em mà kế tiếp thì rất là xa nhau. Mà quý vị biết là thời đó thang điểm cho trên 10, tức là em nào giỏi nhất thì được 10 điểm và em nào dở nhất thì được 0 điểm. Đấy là cái thang điểm. Giả dụ như là sư phụ cỡ 9 phải mấy vậy đó, thì những em mà kế tiếp á, đứng vào hàng nhì á, thì cỡ chừng cỡ 7 phết mấy thôi. Cho nên khi chấm bài á, thì tôi phải cố gắng làm thế nào đó để tôi tìm cái sai, cái thiếu sót của bài của sư phụ để mà tôi rút điểm xuống, và tôi phải nâng những em dở lên. Nhiều khi tôi phải nâng cả lớp lên đến 2-3 lần nữa. Nghĩa là mỗi lần nâng điểm lên thì có thể nâng lên 1 điểm chẳng hạn, thì để cho cái sự chênh lệch giữa người thứ nhất và người thứ nhì nó không có quá xa. Sư phụ Thanh Hải rất là giỏi cả về Việt văn lẫn về toán. Tôi nghĩ chưa có nhiều học sinh nào mà giỏi cả hai môn này, hoặc là toán giỏi hoặc là văn giỏi, chứ khó có người mà hai môn giỏi như nhau. Thì về toán á, thì quý vị biết là coi như là bài giảng của tôi vừa giảng xong thì sư phụ Thanh Hải đã biết rồi. Tôi không hiểu là ở nhà sư phụ có học trước chưa thì tôi không biết, nhưng mà hãy giảng xong là sư phụ hiểu ngay và làm bài toán áp dụng rất là giỏi. Và thường những cái bài kiểm soát hàng tuần hay là hàng tháng hay là cả học kỳ thì sư phụ luôn luôn lãnh cái điểm cao nhất ở 10 điểm hoặc là 9 điểm rưỡi nếu tôi bớt nửa điểm chẳng hạn. Thì có lần tôi ra một bài toán đố rất là khó cho cả lớp làm, thì tôi không hiểu tại sao mà sư phụ lại giỏi nhanh đến như thế. Vừa viết xong cái đề thì tôi thấy sư phụ đã đưa thay lên trước rồi, tôi mới hỏi sư phụ là tại sao mà giỏi như vậy, sao mới biên xong cái đề mà đã biết liền rồi. Thì sư phụ nói tôi bài này dễ lắm, không có khó gì lắm, bài chừng cỡ 10 phép tính vậy. Nhưng mà sư phụ nói tôi là lấy cái này cộng cái kia rồi nhân cái nọ chia ra là ra những cái gì và cuối cùng nó sẽ trở thành đáp số. Sư phụ nói tôi là như vậy thì không cần phải làm tính nữa, đã biết cái đường đi nó như vậy. Thì tôi rất là phục sư phụ về toán. Thì ở trong lớp là được cả lớp bầu sư phụ là coi như là người hướng dẫn học tập cho cả lớp. Mỗi khi mà tôi đi vắng, khi nào mà tôi vắng lớp thì nhờ sư phụ lên bảng chép toán hay là cho chép bài trước rồi giảng bài, học sinh viết vô trong vở. Xong rồi nếu mà tôi có thời giờ thì tôi sẽ dành thời giờ, tôi sẽ giảng lại và kiểm soát lại. Cái phần mà hướng dẫn lớp học á, thì chắc là quý vị như nãy giờ tôi nói thì quý vị biết là cái chữ viết của sư phụ là cái chữ viết của lớp 12, 11, 12 chứ không phải là của cái lớp 5. Thành ra tôi nhờ sư phụ viết bài cho tôi. Mỗi lần tôi giảng bài xong thì sư phụ cầm sách lên viết giùm bài, kể cả những cái bài mà tập viết nữa. Quý vị biết là thời đó tôi làm hiệu trưởng mà vừa dạy nữa, cho nên cái công việc giữ gìn sổ sách chứ là kiểm tra sổ sách của các lớp ở trong toàn trường đó, nó rất là bận rộn, nó chiếm nhiều thời giờ của tôi. Cho nên cái thời giờ giảng bài của tôi rất là ít, mà viết bài lại coi như là hầu như là tôi không có viết bài. Sư phụ là người viết bài, chép bài điện bản. Mà cái gì biết là sau cái bài sư phụ mà viết xong cái bài rồi là sư phụ xuống dưới lớp sư phụ viết rồi thì sư phụ đã viết xong rồi, mà trong khi mấy em kia viết có mới một hai câu à. Cái gì thấy cái lực học nó rất là chênh lệch giữa sư phụ và mấy em kia. Rồi có một lần tôi tổ chức thi, tức là tôi chia cái lớp học ra làm hai, một bên trái một bên phải. Thì phía bên trái là cử sư phụ dạy môn Việt văn, sư phụ tình nguyện dạy môn Việt văn. Còn phía bên phải thì em kia dạy toán. Chắc là quý vị biết là dạy toán thì nó dễ, còn dạy văn nó khó. Nhưng mà sư phụ cảm nhận là dạy cái bài luận văn. Tôi làm giám khảo, tôi đứng ở phía sau. Tôi thấy sư phụ, quý vị biết là sư phụ người nhỏ con nhất của lớp đó, nhỏ con lắm. Mà cầm cái thước dài mà chỉ trên bảng, mà rất là rành mạch, mà lời giọng nói rất là ấm, mà rất là oai nghiêm. Sư phụ làm giống như là một thầy giáo mà chuyên nghiệp đó. Dạy vừa viết bảng, vừa chỉ trên bảng, mà vừa quanh xuống kiểm soát học trò. Em nào mà ngồi mà lơ đẩy là sư phụ lưu ý ngay. Thì tôi với này tôi mới thấy tôi tất cười mà tôi phục. Tôi mới nhớ lại cái ngày mà trước khi tôi ra trường tôi thực tập á, tức là sau khi mình học sư phạm mà mình qua cái phần lý thuyết rồi mình sẽ ra mình thực tập á. Qua cái bữa mà thầy giáo sư của tôi với lại mấy người bạn cùng lớp á tới quan sát á, thì tôi đứng trên tôi dạy mà hai chân hai đầu gấu tôi run quá trời. Mình nhớ như vậy rõ ràng chứ. Trái lại tôi dồn sư phụ, tôi thấy sư phụ rất là điềm nhiên, tôi rất lạ lùng, tôi khâm phục dễ sợ. Tôi ngồi đằng sau mà tôi ngồi đằng sau tôi nói trời sao gió quá trời á, không có rung gì trên mà mình nhớ hồi nhỏ mình cản chân mình rung quá trời, nó ấp ống ứ nó không được trời. Thì trong lớp á là tôi giao cho sư phụ khi nào mà tôi bận việc hay là tôi vắng lớp, tôi chưa có đến tới kịp á là sư phụ sẽ cho bài cho học sinh làm ngay. Thì cái bài đó là tôi đã chỉ trước rồi, trong tôi đã dành trước rồi, dự tới cái giờ gì thì có những cái bài tập nào là sư phụ lên làm sẵn ấy. Qua cái chuyện học như vậy là tôi thấy sư phụ phải là quá là giỏi xuất chúng, đến nỗi mà không có cái môn nào mà sư phụ có điểm thấp hết trơn. Cả những cái môn vẽ tập viết, rồi những môn đờn hay hát, tất cả mọi môn thì sư phụ đều xuất sắc cả. Nên mỗi lần mà ở trong lớp mà có chuyện gì xảy ra thì sư phụ lên nói cho tôi biết trước, rồi sư phụ nói tôi nói thầy theo em thì nên giải quyết như thế này, giải quyết như thế kia. Tôi rất lạ lùng, tôi nói sao kỳ á, sao em nhỏ mà giỏi quá rồi vậy, sao cái gì cũng biết hết trơn. Tức là mới có 11-12 tuổi nhưng mà nói thiệt chứ cái kế hoạch hay cái cách mà xử trí để giải quyết những cái tranh chấp ở trong nó xảy ra ở trong lớp học á, giữa học sinh với nhau, mà phải nói là lớp 11-12 tôi nghĩ họ cũng chưa làm được cái vậy. Rồi những cái tài năng của sư phụ phát triển rất là sớm. Quý vị biết là sư phụ biết đờn nè, đờn là thời đó là sư phụ đã biết đờn nè, biết ca nè, biết ngâm thơ nè, biết diễn kịch mà kịch diễu, quý vị biết không? Nên sư phụ mỗi lần mà sư phụ mà lên mà muốn diễu á, muốn lên mà cái giờ sinh hoạt á, sư phụ tình nguyện lên diễu là cả lớp cười. Thành ra bây giờ quý vị thấy cái tài hài hước của sư phụ bây giờ là ngay cái lớp đó, cái năm đó là tôi đã thấy sư phụ có những biệt tài, không có nghĩa là vượt xa những cái em khác, có nghĩa là cái gì sư phụ làm cũng được hết trơn, mà không có cái gì không làm được hết. Về tính tình á thì sư phụ được làm học trò ở trường học, chọn sư phụ là học trò ngoan nhất mà giỏi nhất ở trong cái lớp á. Tất cả thầy giáo nào cũng biết hết, không có thầy giáo nào trong trường mà không biết, bởi vì sư phụ giỏi từ lớp dưới lên lên, mà giỏi hết từ lớp dưới lên lên, mà ngay cái năm lớp nhất là nổi hơn nữa. Cho nên cuối năm sư phụ được có hai phần thưởng, một phần thưởng thứ nhất là đứng nhất của cái lớp nhất, phần thưởng thứ nhì là đứng nhất của toàn trường luôn, là học sinh và là xuất sắc của toàn trường. Cái phần thưởng thứ nhì là phần thưởng đó của ông quận trưởng cho ông tặng cho học sinh giỏi nhất của trường. Có một điều rất là lạ là giữa ba má sư phụ với tôi á, có những cái ý nghĩ nó ngược nhau. Tức là ở trường á thì tôi thấy sư phụ không có đâu có học gì đâu, sư phụ chỉ có làm việc giùm giúp cho tôi thôi, như là một phụ giáo vậy thôi, không có thấy học. Nhưng mà cái gì sư phụ cũng biết hết, mà điểm nào sư phụ cũng là lãnh nhất hết á. Mà những công tác gì trong trường thì sư phụ cũng tình nguyện hết, tình nguyện làm trước hơn những em khác hết. Còn cái gọi là cái trí thông minh của sư phụ, nãy thì tôi cũng quay nói trí thông minh của sư phụ tôi thấy rất là lấy làm lạ. Tức là sư phụ chỉ có coi thế này thôi, như một đoạn văn, một cái bài học tốn chừng 5-7 hàng, 5-7 dòng gì đó của lớp lớp năm á, năm mấy dòng. Tôi thấy sư phụ có cầm sơ mới liếc qua đọc từ đầu đuôi rồi xong rồi đó, tức là xếp giữa lại là đọc không thiếu một chữ nè. Mình thấy cũng lạ lùng chứ. Nên những cái bài mà như bài cái bài học thuộc lòng á, gì biết không, bài thuộc lòng viết trên bảng dài 10 mấy câu rồi đó à, thì sư phụ lên chép giùm tôi á, chép xuống rồi cái này ngồi cái này chép xong là hỏi chứ có ai mà đọc được không, thì coi như là xong rồi, viết xong rồi là thì thuộc rồi. Cho nên cái trí phụ cái trí rất là xuất chúng.
nhanh chóng sự giảng dạy tại trường học, vô thượng sư Thanh Hải đã sớm biểu lộ một năng khiếu siêu việt của một bậc chân sư thông suốt kinh điển của nhiều tôn giáo ngay từ thuở thiếu thời. Năng khiếu này đã làm kinh ngạc nhiều người, kể cả phụ thân và thầy dạy bậc tiểu học của vô thượng sư Thanh Hải.
Thật ra lúc đó tôi về nhận nhiệm sở tại trường này, thì người anh họ của sư phụ, anh ta nói rằng sư phụ Thanh Hải đã bắt đầu biết ăn chay từ ngày 3 tuổi. Thì điều này tôi cũng ngạc nhiên. Thì anh ta mới nói tiếp rằng chú chưa biết đâu, ngay từ 7 tuổi thì sư phụ đã ăn chay trường. Và lúc 7 tuổi thì sư phụ đã thuộc hết tất cả kinh điển. Mặc dầu 7 tuổi sư phụ vẫn còn ở nhà chứ chưa được vào học lớp 1, thời đó gọi là lớp 5. Tôi hỏi anh ta, tôi hỏi sao mà giỏi như vậy. Anh ta nói rằng ở nhà ông cụ đã dạy trước cho sư phụ, trước khi ngài vào trường thì sư phụ đã biết đọc thuộc hết các kinh điển, như kinh điển của Nho giáo, kinh điển của Lão Tử, Trang Tử, hay là kinh Phật, hay kinh của bên đạo Thiên Chúa. Anh ta mới nói thêm cho tôi rằng chắc sư phụ là hiện thân của Phật Bà Quan Âm. Tôi nói, sao anh lại nói như vậy? Anh ấy, trời ơi, nếu không phải thì làm sao mà sư phụ ăn chay trường được? Anh ta nói tôi như vậy. Nhưng mà thời bây giờ thì mình cũng đâu có, tôi cũng đâu có để ý gì đến cái lời nói của anh ta, chỉ nghe qua vậy thôi. Nhưng mà qua quá trình suốt một năm tôi dạy sư phụ thì tôi đã thấy ở nơi sư phụ có những điểm làm cho tôi rất là kính phục.
Chúng tôi thường tổ chức những lần tham viếng phụ huynh để cho biết giữa phụ huynh với lại nhà trường để mà cộng tác với nhau trong vấn đề giáo dục con em của họ.
Thì có lần tôi đến thăm ba má sư phụ thì mới gặp, tôi tính là mình tính hỏi trước tại sao mà sư phụ giỏi như vậy. Nhưng mà không ngờ là tôi mới vừa tới thì ông cụ ông hỏi ngay, ông nói sao kỳ quá đi, sao thầy nói giùm cho tôi nghe thì tại sao mà con nhỏ tôi về nhà tôi đâu có thấy là học hành gì đâu mà sao tháng nào nó cũng lãnh cái phần thưởng danh dự nhất lớp, làm sao chán co bài của người ta quá. Cái tôi mới cười lên, tôi nói dạ không có đâu, này là ở nhà con tưởng đâu lần tới đây hoặc sư phụ học rằng sao đây mà sao lại giỏi như vậy. Thì té ra mới biết là sư phụ ở nhà của ông học mà ở trường của ông học, nhưng mà là học sinh là giỏi nhất. Cái điều này đã rất là ngạc nhiên, cho nên sự gặp gỡ giữa tôi với ba sư phụ lần đầu tiên, cả hai đều ngạc nhiên về sư phụ cả. Ở trường không phải chắc về nhà học dữ, nhưng mà té ra sư phụ, ba sư phụ nó về nhà có đọc sách không chứ không có làm bài. Nhưng mà cũng nhờ đọc sách kinh điển đó. Mà quý vị biết không, nói thiệt giờ này nói thì xấu hổ, bởi vì tôi làm thầy mà chấm bài văn của sư phụ có bài tôi có những cái câu sư phụ trích ở trong kinh điển á mà tôi không hiểu, tôi phải về nhà tôi đi kiếm, sách tôi tra, bị sư phụ chứng minh ghi dẫn chứng cái câu đó. Thì sư phụ ghi là Lão Tử Đại Khái, Lão Tử trong mấy hay sao đó đã ha, hay là kinh gì Đại Học Trung Dung gì của Khổng Tử ví dụ, hay là trong kinh thánh vậy. Mà mình rõ ràng mình nói câu này mình đâu biết, tôi không biết tôi phải đi kiếm chấm cho bài sư phụ chứ không dám chấm bài. Đó, nói thiệt, nói xấu hổ là bị mình làm thầy mà đó, mình không biết cái này. Anh quý vị thấy tài của sự rất là xuất chúng, chứ không phải là như những học sinh khác đâu. Tôi thấy ở trong lớp tôi cũng có nhiều học sinh cũng giỏi, nhưng mà họ chỉ giỏi một môn thôi. Hay là chính tôi cũng là học giỏi, nhưng mà tôi học được cái môn toán tôi giỏi không? Còn mấy môn kia tôi không được. Còn trái lại sư phụ là tất cả hay gì trong cái khoa học đó, có môn gì thì sư phụ cũng đều nhất hết. Nhất mà nhất cách xa nó có làm thầy những học sinh khác luôn mà. Kinh điển mà đọc thuộc rồi thì hỏi cho mình, xin lỗi mình chưa đọc mà. Mình cái thời như tôi á, kinh điển tôi đâu biết nhiều đâu. Cái gì thấy đó là, tức là sư phụ sinh ra để làm cái việc đó. Cho nên mới 7 tuổi mà kinh điển đã thuộc là thuộc kinh của Phật, nhất là kinh Phật giáo với kinh của bên Công giáo.
Thanh Hải Vô Thượng Sư còn chứng tỏ là một thiên tài lỗi lạc về thi văn ngay từ lúc mới lên 7 và trong những năm còn học trường tiểu học. Những bài thơ của ngài từ thuở nhỏ tuy lời lẽ đơn sơ mộc mạc nhưng chất chứa một nội dung sâu sắc của một tâm hồn dạt dào tình cảm. Những bài luận văn đặc sắc thời thơ ấu của ngài vẫn còn đậm nét trong sự hồi tưởng của vị thầy dạy học thuở xa xưa.
Việt Văn. Sư phụ rất là giỏi, giỏi đến nỗi mà giữa sư phụ và người thứ nhì, học trò thứ nhì cách rất là xa. Cái thời đó học sinh làm bài thì làm bài trên cái tờ giấy đôi, tức là bốn trang đó, là một bài luận văn của lớp 5. Mà sư phụ có lần sư phụ viết tới 3 tờ giấy như vậy, tức là gần mười mấy trang đó. Mà quý vị cứ biết là, nhớ là bài là Việt Văn mà làm ở lớp 5 á, thì quý vị phải chia chừa cái khoảng đầu, chừa cái phía bên trái, cột bên trái, cột bên phải, rồi còn lại cái phần giữa đó, quý vị mới được viết bài bên trong. Thì đối với những em mà dở thì họ chừa cái lề rất là lớn, thì còn phần viết ở bên trong nó rất là nhỏ, và chữ viết thì lại họ viết, mấy em đó là họ viết chữ lớn lắm, rất là lớn để cho mà nó chiếm trang đó, chứ còn ý thì không có vào ý được. Còn trái lại đối với sư phụ thì sư phụ có gì, mặc dầu sư phụ có lớp 5 thôi nhưng mà chữ viết của sư phụ giống như học sinh cũng lớp 11, lớp 12 vậy, chữ viết rất là trơn tru, mà viết chữ rất là chắc chắn, cứng rắn nữa, chứ không có viết giống như mấy em dưới nữa. Anh sư phụ thì gạch cái gạch nhỏ, gạch chừa hai lề nhỏ hơn, mà chữ viết lại nhỏ hơn, mà cái số trang lại nhiều hơn. Cho nên những lần chấm bài, quý vị biết là tôi thành thật nói thật với quý vị là chính tôi đương chấm bài mà tôi phải thả cái viết xuống, tôi chấp hai tay lại, tôi lại ba lại vậy đó. Tôi nói thôi tôi lại em, cho em giỏi quá, sao mà em giỏi như thế này. Thì đến trường tôi mới nói, kêu sư phụ tôi nói nhỏ này, tôi nói thôi lần tới làm ít cho trẻ, đừng làm nhiều quá, tôi chỉ đọc cái nhập đề với cái kết luận là đủ, tôi đủ biết là làm ngắn ngắn thôi. Thì từ đó tới đây sư phụ mới rút lại còn chừng cỡ gần 2 tờ mấy vậy đó. Cái nội dung của bài văn nó rất là quan trọng. Những học sinh mà khác á, thường á, thì họ chỉ thí dụ như tả cái nhà á, thì họ chỉ tả nhà có mấy cửa, rồi mấy phòng, rồi cửa sơn màu gì, nó ra hướng nào thì nó đã khá như vậy đó, họ chỉ kể ra thôi chứ không phải là tả cái nhà giống như là sư phụ tả cái nhà bằng hết cái tâm lòng của mình, bằng hết cái sự yêu thương của mình đối với cái nhà, bao nhiêu kỷ niệm của sư phụ là sống ở trong cái nhà đó như thế nào, rồi sư phụ nghĩ tới trước đó thì ông bà nội sư phụ ở, rồi tới ba má sư phụ ở, rồi tới sư phụ. Cho nên sư phụ nhớ là mỗi lần mà đi xa làng rồi thì sư phụ nhớ tới cái nhà, trở về nhà thì sư phụ sung sướng đó, cho nên sư phụ rất là giàu ý tứ. Còn những em khác thì chỉ có cách là tả vẽ bên ngoài vậy thôi đó, cho nên rất là khác nhau. Ngay từ cái ngày mà sư phụ còn nhỏ là lớp 5 thôi, thì sư phụ đã bắt đầu làm thơ rồi. Thì sư phụ có trình cho tôi, coi như cho tôi biết cái tập thơ nhỏ của sư phụ á. Thì hồi đó tôi đã thấy cũng lạ rồi, mới có lớp 5 mà đã làm thơ rồi. Làm thơ rất là ngây ngô, tả những cái việc trước mắt á, như nó bánh tét bánh chân gì đó, quý vị ăn Tết gì đó, đấy đấy. Sư phụ đã cho tôi biết hồi nhỏ là tôi đã thấy như vậy.
Trên các lò bánh chưng, nước sôi sùng sục, lửa đỏ hừng. Người ngồi quanh bếp, chuyện trò dân, hay lo dọn cỗ, đêm xuân.
Cho nên phải nói là sư phụ là một học sinh rất là đặc biệt. Trong cuộc đời làm thầy giáo của tôi chưa thấy em nào mà so sánh tài cái giỏi xuất chúng như sư phụ. Nhưng mà vì ngày đó cái thời đó coi như là trí óc của mình không có hiểu tại sao như vậy, không hiểu tại sao nó có người mà xuất chúng như vậy. Thì cùng lắm hồi đó mình chỉ khen học trò xuất sắc cho ta, chứ mình làm sao mình biết được sư phụ là ai. Thì bây giờ ngày nay cũng may là có duyên với lại sư phụ, bây giờ trở lại làm học trò của sư phụ về cái pháp môn Quán Âm. Thành ra mình mới hiểu nhiều, mình mới biết là Phật Bồ Tát hay là những người vị minh sư mà xuống ở đây để cứu độ chúng sinh thì họ đã có những cái phẩm sắc xuất chúng ngay từ thời nhỏ, mà những người thường người ta thấy người ta không biết tại làm sao người ta có những người đó họ có như vậy. Bây giờ nhìn qua cái pháp môn Quan Âm này thì tôi mới nhận ra biết rằng chính những cái điều mà ngày xưa sư phụ làm cho tôi ngạc nhiên thì đó là những cái xuất hiện của những vị minh sư tại thế, hay là những cái vị mà xuất chúng ở trong cái thế giới của mình.